Chủ nhật thứ tư, mùa chay, năm B. Sách sử biên niên quyển thứ hai, chương 36.
Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người. Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa. Quân Can-đê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Jerusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm thì vua bắt đi đày ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua cho đến thời vương quốc Ba Tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia rằng: cho đến khi đất được hưởng bù những năm Sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ cho hết 70 năm tròn. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của Người thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên.
Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
Cuộc đối thoại với ông Nicodemo, Gioan chương 3.
Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ đã làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu nhiều lần nhận mình là ánh sáng. Ngài là ánh sáng đã đến trong thế gian. Tiếc thay, thế gian lại yêu bóng tối và ghét ánh sáng. Bóng tối dễ làm người ta bị vấp vì không thấy đường đi, nhưng nhiều người vẫn thích bóng tối hơn, vì bóng tối che giấu những âm mưu của họ. Sau khi được Thầy Giêsu đãi miếng bánh trong bữa ăn, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Sau khi Đức Giêsu bị bắt vào buổi tối ở vườn dầu, Ngài đã bị các thượng tế vội vã đem ra xét xử suốt đêm đó. Mãi đến sáng, họ mới chuyển Ngài cho Phi-la-tô. Trong cuộc khổ nạn, có vẻ bóng tối thắng thế. Thật ra thì bóng tối không thắng được ánh sáng. Tên thủ lãnh thế gian không làm gì được Thầy. Sự phục sinh của Đức Giêsu là chiến thắng của ánh sáng. Không phải chỉ từ khi làm người, ngôi lời mới là ánh sáng. Ngài là ánh sáng từ vĩnh cửu, chiếu soi cả nhân loại. Khi đối diện với Đức Giêsu, con người đứng trước một lựa chọn: tin hay không tin, đón nhận hay từ chối ánh sáng. Có những người không tin Đức Giêsu không phải vì đức tin nghịch với lý trí, nhưng vì lối sống của họ. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, vì họ sợ điều ác của họ bị phơi bày. Ai làm theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, vì họ muốn việc họ làm được thấy là đúng ý Chúa. Đến với Giêsu là đến với ánh sáng. Ai có cuộc sống càng gần với sự thật, sự thiện thì càng dễ đón nhận ánh sáng và tin vào Giêsu. Mặt khác, ai càng tin vào và bước theo Giêsu thì càng không ở lại, không đi trong bóng tối. Như thế, để được sự sống đời đời, cần tin vào Đức Giêsu. Nhưng đó không phải là một đức tin trên lý thuyết suông, mà là một đức tin luôn làm cho đời mình được tỏa sáng. Tin vào Đấng là ánh sáng, đòi chúng ta phải từ khước bóng tối. Bóng tối sự dữ, bóng tối dối trá, bóng tối của ý định gian tà. Vào ngày tận thế, người chết sẽ ra khỏi mộ. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Mặt khác, muốn làm cho nhiều người tin Đức Giêsu, chúng ta phải xây dựng một thế giới tốt lành, huynh đệ. Một thế giới càng ít điều xấu xa, đen tối, ám muội thì càng dễ đón nhận và tin vào Giêsu. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta đến với ánh sáng, dứt khoát từ bỏ bóng tối, dù bóng tối cho ta sự an toàn.
Hơn nữa, lời Chúa còn mời chúng ta ngước nhìn lên. Người Do Thái xưa đã ngước nhìn lên con rắn đồng treo ở cột để được chữa lành khỏi cái chết vì rắn cắn. Ngày nay, chúng ta được mời ngước nhìn lên người con một đang được giương cao trên thập giá. Chẳng ai yêu người con ấy bằng Thiên Chúa Cha, nhưng Cha lại tặng chính người con mình yêu dấu cho thế gian tội lỗi đang thù nghịch và chống đối mình. Phải yêu thế gian này biết chừng nào Cha mới làm như vậy? Đơn giản là Cha muốn cứu loài người khỏi họa diệt vong. Người con một là bàn tay Cha đưa ra cho nhân loại. Ai nắm lấy bàn tay ấy với lòng tin thì được sống. Mùa chay đã gần hết, lời mời trở nên khẩn trương hơn. Chỉ mong chúng ta được sức sống hơn nhờ nhìn lên và được sáng ngời hơn nhờ đến cùng ánh sáng. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.